Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn Đề Hôm Nay với quan đức ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, trên đường dây thì chúng ta có anh Dương Phục và ông Chủ tịch Cộng đồng của Đa Uy ở tại hai đường dây. Trước hết xin mời anh Dương Phục gửi lời chào đến quý thính giả của Đài.
Vâng. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chúng tôi là Dương Phục với anh Thủy, đường nói chuyện với quý khán giả từ thành phố Bergen thuộc quốc gia Na Uy. Và một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn với anh Đỗ Phun Nền. Anh không phải là chủ tịch cộng đồng nhưng là một người đã sống ở đây rất là lâu, thông thạo tình hình cộng đồng người Việt ở bên Na Uy, cho nên chúng tôi sẽ tìm hiểu sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Na Uy qua cuộc phỏng vấn với anh Nền một lát nữa đây. Xin mời trước hết xin chào quý thính giả tại Houston, quý thính giả tại Dallas và kính chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng từ khắp nơi. Không biết anh nghe chúng tôi có rõ không, ở xa xôi quá không biết là thính giả của chúng ta ở bên Mỹ nghe có rõ không ạ?
Bên này thì nghe rất rõ rồi, Quang Hưng.
Vâng, nghe rất là rõ. Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Bên này đó, anh biết là cái thời tiết nó mặc dù là thiếu mưa đi một chút xíu, nhưng mà dù sao nó cũng mát mẻ rồi. Ở bên Na Uy chắc là cũng là lạn phóng anh. Mà bên đó thì thời tiết hay sao? Tại vì cái Na Uy là một trong những quốc gia nằm sát bên bên biển, coi như là hầu hết một nửa cái... cái chung quanh của nó, cái vòng đai của nó là đều là biển đấy anh ạ.
Vâng, thế nhưng mà chúng tôi xin chuyển đường dây để người nói tin thời tiết chuyên môn hơn chúng tôi là người bạn đồng nghiệp Vũ Thanh Thủy. Thường thường người ta nói là anh bà đó thì nhìn cái thời tiết và cảm thấy thời tiết nó chính xác hơn đàn ông. Chúng ta toàn là đàn ông, cả anh Quang Hưng Dallas lẫn anh Huy Cường ở Houston và chúng tôi ở Na Uy, nhường lời cho giọng nữ nói tin thời tiết xem có lạnh hơn ở bên Mỹ giờ này không. Xin mời ạ.
Vâng, như thưa thủy, xin chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng và quý khán giả tại Houston cũng như tại Dallas. Thời tiết ở bên Na Uy thì nay chúng ta vẫn cứ nghe nói là cái miền Bắc Âu Châu là một quốc gia mà quanh năm là coi như là lạnh nhiều hơn là ấm, nhưng mà thời tiết qua đây đó, và cái mùa này và đầu mùa thu đó, rất là mát mẻ dễ chịu các anh. Bây giờ thời tiết ở bên ngoài 2-3 ngày nay thì trời đầy mây và có mưa phùn lất phất, không có mưa lớn nhưng mà lúc nào cũng thấy mưa lấm tấm, mưa phùn rất là đẹp. Và thời tiết trong khoảng chừng 50 độ, từ 50 cho tới khoảng 57 độ buổi sáng cũng như buổi tối, vì không có mặt trời lên thành ra thời tiết eo hòa như vậy. Đối với người Huy Tân sang đây vừa mới trải qua cái mùa hè nóng bức bên Texas thì bên này là cái thời tiết thật là tuyệt vời. Và khung cảnh ở đây thì thật là đẹp, rất là hữu tình. Tính theo độ của CC thì khoảng 23 độ, nhưng mà qua độ F của chúng ta đó, thì trong khoảng 50 độ hơn. Tuy nhiên đây là một cái đất nước được coi là an bình, thanh bình, cảnh trí đẹp, mà cũng được coi như là một nước, một quốc gia mà chăm sóc người già tốt nhất trên thế giới. Cũng như cái mức sống của người dân đó là êm đềm, an nhàn. Và đúng nghĩa chủ nghĩa xã hội, không thể theo kiểu chủ nghĩa cái xã hội của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà chủ nghĩa xã hội đúng mức là đời sống ở đây rất là quân bình, người giàu và người nghèo không có chênh lệch nhau nhiều, bởi vì người nghèo thì cái gì chính phủ cũng lo hết, và người giàu thì cũng phải đóng thuế thật cao để mà san bằng cái mức sống. Vì vậy không có bị áp lực trong cuộc sống, không bị áp lực về vật chất, về kinh tế nhiều. Đi làm thì cũng giống như ở bên Mỹ, nhưng mà một ngày chắc các anh sẽ thích lắm đó. Sang đây làm một ngày có 7 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, kể cả giờ nghỉ và giờ ăn uống.
Vâng.
Làm 8 giờ sáng thì 3 giờ rưỡi chiều là đã về rồi. Và thành ra được lo, và con cái trẻ nhỏ được lo rất là đầy đủ. Sức khỏe thì hoàn toàn 100% là nhà nước lo cả, các anh.
Vâng, anh Dương Phục với lại chị Vũ Thanh Thủy ở bên Na Uy, mà nếu mà sống ở bên Mỹ mà làm có 7 tiếng mấy là chết đói đấy. Cái lương đó là không biết là có sống nổi hay không. Nhưng mà bên Na Uy người ta nổi tiếng á, là có một cái ủy ban Nobel, mà cái kìa anh chị lại đến Na Uy ngay trong cái dịp mà họ trao giải Nobel, và sáng ngày hôm nay thì họ lại nói là cái giải Nobel Hòa Bình được trao cho bộ tứ, nghĩa là 4 cái cơ quan của Tunisia, chứ không phải là bà trao cho bà Thủ tướng Đức Angela Merkel hay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Anh chị đến Na Uy trong cái dịp này là có công chuyện gì đó thưa anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Thủy ạ? À?
Thực ra là một việc riêng, chúng tôi có người anh ruột ở đây, anh Dương Tiền, Dương bị bệnh trầm pha, thành thử chúng tôi sang cái này để mà trước hết là thăm viếng người anh. Đó là cái lý do chính. Tuy nhiên vì là mình là dân truyền thông, thành đi đâu cũng có tiếp xúc tìm hiểu về địa phương mình đang ở, thành thử chúng tôi muốn tường trình với quý thính giả bên Mỹ. Cũng có nhiều người có dịp sang Na Uy nhưng mà nhiều người không biết gì về Na Uy, đôi khi cũng chả biết là nó ở cái khúc nào ở trên thế giới nữa. Mình phải có bản tường trình để mà tổng kết và mới nhìn thấy một điều như thế này này. Người Việt Nam chúng ta sau năm 1975 tản mát khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có người Việt, và khi có người Việt là có những cái sinh hoạt cộng đồng. Vì thế cho nên cái Na Uy xa xôi, lạnh lẽo, không có đông như ở Houston, như ở bên Mỹ của chúng ta hay là Dallas của chúng ta chứ. Nhưng mà cái sinh hoạt nó cũng mang cái tính cách biểu tượng y hệt như ở khắp nơi, nhưng mà nó ở cái mức độ nó nhỏ. Chẳng hạn như là người Việt ở thành phố này không có bao nhiêu, nhưng mà người ta vẫn tiếp xúc với nhau, bởi vì cái thời đại bây giờ đó, một cái cell phone như là cell dễ dàng, nó không có ngành báo chí, ngành truyền thông, truyền hình đầy rẫy như ở bên xa, như ở bên Mỹ. Nhưng mà nơi nào cái nhu cầu tiếp xúc vẫn là cái nhu cầu cao, ngoài cái nhu cầu đời sống vật chất hàng ngày. Thì đấy, chúng tôi nhận xét được như vậy. Ở đây đó, sinh hoạt cộng đồng người Việt như thế nào? Có lẽ chúng tôi xin được có đôi lời với một người bạn của ông anh của chúng tôi mà chúng tôi đương gặp ở đây, là anh Đỗ Phú Niên, một người đã từng ở xứ Na Uy này cũng khá lâu, như vậy là mấy chục năm rồi anh Niên hả? Xin anh gửi lời chào quý thính giả bên nghe và xin anh tự giới thiệu đôi chút về anh.
Tôi là Đỗ Phú Niên, tôi xin chào các anh Phú Niên này.
Anh Huy Cường ở bên Houston và anh Quang Hưng ở bên thành phố Dallas, hai thành phố khác xa nhau nhưng mà chúng tôi chung một hệ thống làm việc. Vâng. Bây giờ chúng ta có cả 100,000 quý khán giả đang nghe khắp thế giới qua trực tiếp và qua gián tiếp bằng hệ thống internet. Chúng tôi cũng có nhiều khán giả ở Việt Nam hay theo dõi chương trình này. Vâng, mời anh nên có thể cho người bạn đồng nghiệp của chúng tôi bên Mỹ là anh Quang Hưng và anh Huy Cường đã biết anh ở đây bao lâu, đương sống ở thành phố nào và cái sinh hoạt cộng đồng người Việt nó như thế nào?
Tôi đã đến Na Uy năm 1992 và tôi được định cư ở Bà Rịa. Bởi vậy tôi mới có quen biết được với anh Chiền, anh của anh Tục đây. Và hôm nay thì tôi đến đây để mà thăm anh Chiền. Tại vì tôi bây giờ tôi đã chuyển về Oslo, tôi sống thời gian cũng hơn 10 năm rồi, và cộng có 10 năm ở Bà Gen nữa, thành là thứ 20 mấy năm.
Vâng, xin đóng hoặc mở ngoặc nếu quý vị cũng già ra đó, Oslo là một thành phố lớn, một thủ đô của nước Na Uy, còn Bergen là một cái thành phố nhỏ. Từ Bergen mà muốn đi Oslo đó thì cũng lái xe cũng mất 7-8 tiếng đồng hồ. Cũng giống như tương tự của chúng ta mà từ San Diego mà lái San Jose nó xa lắm. Nhưng mà đó là hai cái thành phố mà có đông người Việt cư ngụ. Vâng, xin mời anh nên cứ tiếp tục. Anh đang ở Oslo là cái nơi tương đối đông người Việt nhất của cái xứ Na Uy, thì cái cộng đồng người Việt đó sinh hoạt như thế nào, có sinh hoạt tôn giáo thế nào, có chùa, có nhà thờ không, rồi có báo chí không, để mình liên lạc với nhau. Xin anh chỉ biết anh nghe.
Anh Phục hỏi thì hai ba thứ. Thì tôi cũng xin thưa là tôi là cái người Công giáo, và là cái sinh hoạt Công giáo thì có lẽ tôi rõ hơn. Rồi bên cạnh đó là có cái sinh hoạt cộng đồng của người Việt, và bên cạnh nữa là cái tính Công giáo bạn là Phật giáo. Thì tôi bên Công giáo thì nếu mà nói về cái sinh hoạt thì người, và nói là người Công giáo có lẽ cũng giống như bên Mỹ, tức là người Công giáo ở Na Uy này rất là, nếu mà nói theo tiếng Tây là Vatican, nghĩa là người ta sinh hoạt mục vụ hay sinh hoạt trong giáo xứ hay là trong cái vùng mình ở là gia sấm giáo, giống như mình nói ở Việt Nam vậy, thì nó rất là gần gũi với nhau.
Nhưng mà lễ bằng tiếng Việt Nam do cha Việt Nam làm phải không ạ?
Dạ không, là thì lễ lễ thì mỗi nhà thờ ở Úc Lô, tôi chị nói tôi ở thì có nhiều nhà thờ, nhiều cái cộng viên khác nhau, một cộng viên thì có thể là có một cái nhà thờ. Thì lễ thì một 4 ngày Chủ nhật trong một tháng chẳng hạn, thì mỗi nhà thờ mỗi một tháng có một cái lễ tiếng Việt mà thôi, mà nó không theo cái lịch trình bình thường. Ví dụ như là cái chỗ tôi đi, tức là theo Johannes chẳng hạn, thì lễ là 10 giờ tới 12 giờ, phải không? Nhưng mà nếu mà cái tuần đó mình có lễ Việt Nam thì cái lễ đó sẽ bắt đầu 1 giờ.
Dạ vâng. Tức là ít người Việt Nam quá, thành thường mình cũng không có được ưu tiên và những cái lễ chính của người Na Uy, chứ không như ở bên Mỹ chúng tôi đó là nghe là ở bên Hilton là có lễ riêng bằng tiếng Việt, có nhà thờ Việt Nam riêng, thánh sứ người Việt Nam luôn. Người Mỹ không có biến mảng tới cái nhà thờ đó bao giờ, mà xây bằng tiền của người Việt Nam luôn, chứ không phải là đi mượn nhà thờ của. Nhưng ở bên này thì anh Quang Hưng, anh Nguyễn Cường cũng biết là người Việt Nam mình cũng tốn ít ỏi, chưa có thể đạt thế là có thể chung nhau tiền để xây một cái nhà thờ riêng như ở thành phố chúng ta. Thế thì thưa anh, nên những cái lễ mà không có đúng vào cái ngày Chủ nhật mà có lễ của tiếng Việt ấy, thì các anh phải đi nghe dự lễ bằng tiếng Na Uy. Thế thì cái tiếng Na Uy của anh như vậy đó thì có đủ để nắm vững hết những đối thoại hàng ngày rồi nghe cái ca Na Uy giảng thì có hiểu không ạ?
Thì lễ Na Uy thì tôi á, lễ thì tôi có đem cuốn sách lễ Na Uy. Cha giảng tôi còn theo được, mà nếu mà tôi mà nghe thì cũng nó cũng khoảng 50-70% thôi, chứ còn không nghe hết được. Tại vì tôi cái ngày đầu tiên qua đây học thì rồi cũng lo đi làm đâu, nghĩa là mình không có giỏi lắm, đại khái giao tế được thôi, chứ còn giỏi thì không có giỏi lắm.
Các anh, đó là vấn đề tôn giáo. Bây giờ tôi xin hỏi câu tiếp rồi xin nhường lời lại cho Alat và Hilton. Có cái gì thắc mắc đối với anh Lên thì xin cứ ra đặt câu hỏi. Vâng, thế thì tụi tôi là đương là dân truyền thông, làm phát thanh, làm báo chí, giống như anh Quang Hưng, Huy Cường và cá nhân chúng tôi đó. Thì thắc mắc là bên này có không anh? Có đài phát thanh bằng tiếng Việt, có báo bằng tiếng Việt không?
Cái đó thì báo chí thì tôi có đọc. Ví dụ như lúc mà tôi mới qua đây á, hoặc là tôi chưa đây mà ở bên đảo á, ở Pulau chẳng hạn, thì tôi đã đọc cái tờ báo ở Na Uy, có cái tờ báo gọi là Vượt Sóng. Thì lúc mà tôi qua bên này á, tôi biết cái tờ báo Vượt Sóng thì cái người bạn tôi đây là anh Nguyên Kiền, là cái người khởi xướng, còn có những người bạn sống của anh đó. Thì cái tờ báo đó nó sống cho tới năm vừa rồi, biết là như thế nào có ra nữa hay không thì tôi không biết. Thì cái tờ báo, cái tờ báo đó, cái nội dung rất là tốt, tôi rất thích đọc tờ báo đấy. À, ngoài ra thì còn đài phát thanh thì trước đây tôi cũng có nghe là có đài phát thanh, nhưng mà tôi không theo dõi thường xuyên, thành là tôi không có để ý lắm.
Thưa quý vị, đây là Huy Cường.
Xin trở lại với anh Huy Cường từ Houston, anh Quang Hưng từ Dallas.
Vâng, thưa quý vị, đây là Huy Cường từ đài Sài Gòn Houston. Và thưa anh thì không biết anh đi sang bên Na Uy bằng diện nào, nhưng mà theo như lời anh Phục nói thì với một chế độ xã hội như vậy thì cuộc sống của anh nó chắc là rất là dễ dàng, và ông anh được sự trợ giúp của chính phủ rất nhiều ạ. Hay là khó khăn như là những người tị nạn mới đầu thôi anh?
Dạ thì tôi xin trả lời như thế này. Tôi đi vượt biên năm 89, và khi mà tôi đến đảo Pulau Bidong thì cái đảo đó đã đóng cửa rồi, cho nên tôi đã phải trải qua một thời gian rất là lâu ở đảo, tức là cũng gần 3 năm tôi mới được quốc gia Na Uy nhận, và tôi đến Bà Ghen này, tôi được định cư ở Bà Ghen này. Và cuộc sống của tôi thì tôi thấy cũng, tôi cũng đi làm, ban đầu thì tôi qua thôi, tôi đi dạy ở đây á, tức là tất cả các những người ngoại thiều dù bất cứ dân tộc nào đi nữa thì trường nó cũng có một cái thầy giáo để mà dạy tiếng mẹ đẻ. Ví dụ như tôi người Việt Nam thì học trò đó là người Việt Nam, thì trường sẽ mướn giáo sư, một thầy giáo Việt Nam để dạy tiếng Nhật đấy. Lớp 1 cho tới lớp 12.
Có lẽ đây là một cái điểm rất là quý đó anh Quang Hân, chúng ta anh Huy Cường, chúng ta thấy ở bên Mỹ không có xảy ra chuyện này. Tức là những học sinh đi học trường Mỹ, ở bên đây đi học trường Na Uy đương nhiên rồi, thế nhưng lại có được chính phủ trả tiền cho một giáo sư, một giáo viên ở loại cấp dạy tiếng Việt cho các trẻ em người Việt của chúng ta. Cái điều này thật quả thật trên thế giới chúng tôi thấy không thấy ở bên Mỹ đời nào mà có. Nếu mà chúng ta muốn có con em biết tiếng Việt, thành tiếng Việt là phải đi gửi đi những trường trong cộng đồng người Việt, hoặc là ở nhà thờ hoặc là chùa Phạm Thanh. Thế bên này thì đây cũng là một cái điểm để chứng tỏ là chính phủ nơi đi người ta rất dễ dàng cởi mở đối với những cái sắc dân tị nạn. Nó đâu phải chỉ có một sắc dân Việt Nam, còn có bao nhiêu những sắc dân khác cũng đi tị nạn, cũng định cư ở Na Uy và đều được đối xử ngang hàng với nhau. Thì đây là một điều rất là hiếm quý. Anh Quang Hưng hồi nãy hình như anh có hỏi về vấn đề giải Nobel.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Ông anh năm nay đó thì là được cho, mới đầu chúng ta tưởng là bà nữ thủ tướng Đức, vì cái vụ mà di dân ở Âu Châu, nhưng mà bây giờ được chào cho những người Tunisia và cái tổ chức mà tư thôi. Trước đây chúng ta thấy ở nước Mỹ chúng ta cũng có một người được giải thưởng Nobel Hòa Bình, chính là ông Tổng thống Obama của chúng ta đó. Và cái chính vì cái sự mà trao giải cho ông Obama cũng đã gây ra tai tiếng một chút cho cái giải thưởng Nobel Hòa Bình, bởi vì ông Obama cái thời đó cũng mới lên thì có thành tích thì về hòa bình, và ông là một nhân vật chính trị, không phải là một nhân vật hoạt động cho nền hòa bình thế giới. Trong cái vai trò của Tổng thống nước Mỹ thì ông đã từng gửi quân đi sang bên Iraq, rồi Afghanistan. Ngay sau đó ông tăng cường 30,000 quân ở các cái tăng sau khi ông lại được Nobel hòa bình. Thì điều đó nó rất là trái cảnh ngóng và nó gây tai tiếng cho cái giải này. Nhưng mà đây là một cái giải nổi tiếng trên thế giới, ai được giải thưởng Nobel hòa bình tổng cái niềm hãnh diện. Chúng ta thấy như là ở Tây Tạng có vị mà cao tăng nhờ cái giải thưởng Nobel hòa bình mà trở nên nổi tiếng khắp thế giới, hay là bên Miến Điện có nhà tranh đấu Miến Điện, và từ đó mà trở thành những giải những người mà lừng lanh trên thế giới. Thì đây cũng là một cái khánh diện cho cái quốc gia Na Uy này, và nơi tổ chức là Oslo, thì chúng tôi đã từng có dịp đến Oslo, đến cái nơi, cái địa điểm mà trao giải Nobel hòa bình đó. Thì đây cũng là một trong những cái khía cạnh mà chúng tôi thấy đó, nếu mà quý khán giả bên Mỹ chưa có dịp sang đây thì nên, nếu mà có dịp sang cái Oslo phải đến cái địa điểm này, bởi vì nó trở thành địa điểm lịch sử ở thế giới. Ngoài ra Na Uy thì nổi tiếng là cái cảnh nó rất là đẹp, đẹp vô cùng. Thì đấy nó khác với bên nước Mỹ, nó không có nhộn nhịp, không có ồn ào, không có những cái sinh hoạt nóng hổi như bên nước Mỹ. Ở đây cái gì cũng thấy êm đềm cả. Và chúng tôi đương ở ngay tại tư gia của người cháu ruột là Dương Khoa, cũng là một bác sĩ. Mà chúng tôi đã có lần nhắc là Dương Khoa khi mà đi vượt biển năm nó 12 tuổi và đi chung với chúng tôi, nhưng là chúng tôi là người dắt Dương Khoa ra khỏi Việt Nam. Mà cái thời mà vượt biển năm 1979, các quý giả không biết là bởi vì cả gia đình không khó đi chung với nhau được, thành cái xé lẻ ra gửi người con này cho ông chú kia, vân vân và vân vân. Thì chúng tôi ở trong cái trường hợp như vậy thì anh Dương Kiền là người đi vượt biển trước chúng tôi mà 2 tháng được tàu Na Uy vớt. Vì thế cho nên bây giờ tôi ngủ ở Na Uy. Sau đó những cháu còn lại của anh Dương Kiền, ví dụ như Dương Khoa, chúng tôi đi sau thì sẽ đem Dương Khoa đi chung một ghe và đi tị nạn tại sông Pha Thái Lan, và cũng từng trải qua những cái cảnh vượt biển, bị cướp, bị hải tặc, rồi được đưa lên đảo Pha, rồi sau đó được tàu ủy Liên Hợp Quốc cứu đưa về Thái Lan. Và ở trại tị nạn Thái Lan thì cháu Dương Khoa, vì có anh Dương Tiền sang bên Na Uy trước, anh đã bảo trợ thành anh Dương Khoa sang bên này từ năm 12 tuổi, và bây giờ trở thành một bác sĩ cho người Na Uy. Bên này thì không có như là ở bên Việt Nam là các bác sĩ chỉ toàn chuyên các bệnh cho bệnh nhân Việt Nam mà thôi. Như là bên thành phố của chúng ta thì ở bên này đó thì là trở thành một bác sĩ như là những bác sĩ khác của người bản xứ Na Uy. Thành ra bây giờ thì chúng tôi đương ở nhà riêng của Dương Khoa, vì anh Dương Kiên thì bây giờ bố về với con trong cái tình trạng sức khỏe không được khỏe, thì đấy chúng tôi đến thăm và đương có mặt tại đây. Nó khác hơn là những cái nhà cửa ở bên Mỹ chúng ta lắm, nhộn nhịp, rồi là hàng xóm sát nhau. Ở đây là cả một cái nhà trông giống như là một cái nơi nghỉ mát, nhìn xuống hồ, nhìn phía núi. Cái cách kiến trúc ở bên này nó cũng khác ở bên Mỹ của chúng ta nhiều. Thì đó là cái hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay ở đây. Anh Quang Hưng, anh Huy Cường có nghe rõ không?
Dạ
có
vâng.
Câu hỏi gì thêm không
ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Chúng tôi nghe rất là rõ. Vâng, chúng tôi là Quang Hưng ở bên Dallas. Thưa anh Đỗ Phú Niên. Nghe nói anh sống ở bên Na Uy khá lâu như vậy. Chúng tôi cũng có nghe như thế này là chúng tôi chưa bao giờ ghé qua bên Na Uy cả, nhưng mà cũng có nhiều người bạn đó, thì họ cũng đến thăm Na Uy và người ta than khủng khiếp lắm, là bởi vì ở bên đó vật giá sao nó mắc thế, cái gì cũng mắc, cái ngay cả cái con gà đó nó cũng còn mắc hơn tới cả mấy chục lần so với lại con gà bên Mỹ. Thế rồi những cái cuộc sống mà những cái chi phí đó về nhà cửa hoặc là chi phí về thực phẩm hay là những cái dụng cụ ở trong nhà nó đều mắc lắm. Cái điều đó có đúng không anh Phú Niên? Anh có đến Mỹ bây giờ hoặc là anh có so sánh với lại các quốc gia khác ở cái vùng châu Âu không ạ?
Dạ thì cũng có đi cái xứ khác ở Âu Châu, thí dụ như là Pháp hay đi Anh này kia. Thì đúng như anh nói, tức là cái gì ở Na Uy cũng đắt cả. Nếu mà một người bạn tôi ở bên Anh mà qua tới Na Uy uống con coca thì phải giúp mình á. Ôi trời ơi, con coca sao mà đắt thế. Quả thật thì cái giá sinh hoạt cũng như là cuộc sống ở Na Uy nó cao lắm. Cái gì cũng đắt đỏ cả. Nhưng mà ngược lại thì trên cái vấn đề gọi là lương bổng thì nó cũng cao. Nó cũng cao. Rồi cái sự trợ cấp xã hội thì nó cũng cao để cho người dân cũng sống không có thiếu thốn mà không có lo lắng gì hết. Tôi cũng đi, ví dụ như bây giờ tôi lấy một cái ví dụ nó rõ ràng như thế này. Ví dụ như bây giờ một chai rượu đỏ ở bên Anh chẳng hạn có 30, tôi tính ra tiền Na Uy thì khoảng 30 cu nè. Vâng. Dạ tôi cũng đi Mỹ nhiều lần rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ đi mua rượu bên Mỹ. Bây giờ thế giờ tôi nói bên Anh, tại vì anh muốn giúp cho tôi cho khán giả hiểu, nhưng mà bây giờ tôi không có thực tế. Thành tôi nói bên Anh đi, bây giờ bên Anh tôi mua mà ba thau chẳng hạn một cái chai rượu, tức là tính ra tiền Na Uy khoảng 30 Kuron á. Thì ở bên Na Uy này thì nó gấp 3 lần như vậy. Một chai rượu như vậy thì khoảng 100 đồng, tức là phải 10 pound mới có một chai rượu uống.
Dạ, nói rượu rồi chắc là vậy. Anh Huy Cường, anh biết được cái giá cả.
Xin lời anh nên đó, anh Cường Hưng với anh Huy Cường ấy. Là tại vì nếu mà lấy rượu thì chúng ta có nhiều cái giá khác nhau. Dạ, giá từ $50 một chai cho đến cả mấy trăm đồng một chai. Nhưng bây giờ chúng ta nói Big Mac đi. Ở bên này, Âu Châu người ta cũng hay dùng cái chỉ số Big Mac. Báo Economist ở bên Nga họ đưa ra cái chỉ số Big Mac để họ định vị là một cái món hamburger Big Mac thì trị giá được những bao nhiêu và ở nơi khác bao nhiêu, và họ qua đó họ coi cái sự khác biệt trong giá cả. Thì Big Mac ở bên Houston Mỹ của chúng ta thì một cái Big Mac lớn thì chắc khoảng chừng một đồng mấy hai đồng, thì ở bên này đó cái giá nó phải là giống như anh vừa nói đó, là nó gấp hơn ba lần, tức là nó giá nó lên tới hơn 6 đồng, 7 đồng mấy một cái Big Mac. Còn mấy cái Big Mac mà combo đó có cả French fry cả nước đó thì lên tới $20, trong khi bên đó chúng ta chỉ có khoảng chừng 6 đồng thôi. 6 đồng là một cái phần combo rồi, thành ra để thấy cái sự khác biệt như thế nào. Và về lương bổng cũng vậy, bên này cái lương bổng trung bình của người dân Na Uy là hơn $90,000 một năm, và cái lương hạng bếp nhất đó, bếp tối thiểu nhất thì cũng là gần $42,000 một năm, và mà đến $38,000 là coi như là nghèo. Đó là khi bắt đầu được lãnh trợ cấp rồi là $38,000, để cho anh thấy cái lương bổng bên này cũng là một trong những quốc gia cao và hàng thứ 3 trên thế giới, thì sau có Qatar với lại một nước khác mà thôi. Thành ra nhưng mà bù lại đó, thì rất là đắt đỏ, như là anh nên vừa nói đó, thứ tiếng đắt đỏ khoảng gấp 3 lần. Như ngày hôm qua chúng tôi đi ra mua thịt bò chẳng hạn, steak, rib pie ở bên Mỹ đó đang được 6-7 đồng một bao, vào trong Costco hay là Sam's Club thì khoảng chừng cứ con nhất 90 đồng một bao, nhưng mà bên này là khoảng 35 đồng một bao. Để mà thấy cái sự mà đắt đỏ, vâng, trong những cái kể cả phương tiện di chuyển công cộng cho mọi thứ đều đắt đỏ, nhưng mà bù lại đó thì tất cả những cái cốt yếu căn bản không phải là xa xỉ đó thì là đều được nhà nước lo hết, cả anh lên.
Dạ thì nếu một người á không có đi làm thì nhà nước coi như là sẽ giúp cái người đó, nếu mà thất nghiệp thì ăn tiền thất nghiệp, còn nếu mà không có đi làm thì người ta gọi là cái người sống an sinh xã hội lại trái như vậy, thì cái tiền nhà thì nếu mà cái người đó không có việc làm, có việc không có đi làm gì hết thì nhà nước sẽ mướn nhà cho ở, rồi lo tiền điện thoại nhà nước cũng trả luôn, tiền coi tivi nhà nước cũng trả luôn, rồi á mùa nếu mà có con có cháu á, con á thì sinh con thì được tiền, một đứa con được sinh ra thì sẽ có cái tiền khoảng nếu mà tính ra chắc cũng khoảng 5,000 đô này, xong để mà lo cho đứa con, lo quần áo rồi xe đẩy rồi mền này kia, rồi đứa con đó sẽ mỗi năm sẽ được tiền để mua áo mùa đông, để mua áo mùa hè, rồi tiền sữa, tiền đồ ăn cho nó, thì coi như nhà nước lo hết cho cái đứa nhỏ đó cho tới 18 tuổi.
Vâng,
rồi,
thưa anh.
Còn cái người dân cha mẹ không có. Vâng.
Dạ. Anh Đỗ Phú Nhiên, chúng tôi được biết là Na Uy là vương quốc, tức là họ theo cái thể chế gọi là quân chủ lập hiến, tức là hiện nay bây giờ vẫn có nhà vua phải không ạ? Anh có đi coi phim tàu hoặc là xem những anh có nghe Hưng nói không ạ? Anh có coi về cái lịch sử giống như nhà vua. Dạ vâng, nhà vua ở bên Việt Nam thì bây giờ nhà vua ở bên Na Uy thì người ta được sùng kính nó như thế nào thưa anh? Nó có giống như là những cái phim tàu mà chúng ta thấy nhà vua phải là số 1 hay không ạ?
Thì chắc anh cũng biết là theo cái quân chủ lập hiến thì cái vua, cái là cái vương tước vua hay là gọi là cái vương quốc quân uy đó, người ta đã muốn nói vậy thôi, chứ không có thực sự cái quyền, ba cái quyền lập pháp hay là hành pháp hay là tư pháp này kia thì nó nằm trong cái gọi là cái chính phủ, cái tư pháp, tôi xin lỗi, cái hành pháp thì là có thủ tướng, còn vua là chỉ là một cái tước vị thôi. Rồi như ông vị vua đó thì họ rất là bình dân, ví dụ như trước đây một cái ông vị vua mà cả dân được kính mến hết đó, thì vị vua đó đi đâu thì không thế sao ngài đi thế này, đại đi trực tiếp mà không có hậu vệ đi theo, nó cả vơ tôi là dân Na Uy, tất cả người dân trên nước Na Uy là hậu vệ của tôi còn gì có theo, có người đi theo hậu vệ tôi, đại khái là nói như vậy.
Vâng, thưa với anh Nên, thì nếu nói về kinh tế thì chúng ta vẫn biết rằng kỹ nghệ hàng hải của Na Uy vẫn là chính, nhưng mà ngoài kỹ nghệ hàng hải thì còn những kỹ nghệ nào chính cho nền kinh tế của Na Uy thưa anh?
Dạ thì theo cái chỗ biết chỗ hạn hẹp của tôi á, thì cái kinh tế mà của Na Uy á mà mạnh nhất á là trước đây á là ngành hàng hải không, nhưng mà về sau này á về kinh tế Na Uy phát triển nhanh lắm, là tại vì ở biển Na Uy có rất là nhiều dầu và nhiều khí đốt. Vâng, thì nhờ cái nguồn lợi đấy mà đất nước Na Uy phát triển rất là nhanh. Bên cạnh đó thì có những cái khác, ví dụ như rừng hay là biển tức là cá rất là nhiều cá nhé.
Vâng, anh Huy Cường, anh Quang Hân, chúng tôi ở bên này là các anh nghĩa là ăn seafood là mắc hơn món khác, là chúng tôi ở đây là bây giờ ăn seafood đều từ hôm sang ấy, là đã vô cùng. Cảm ơn anh Nên, với những kinh nghiệm của anh của xứ Na Uy là chúng ta còn rất là ít thì giờ, thành ra chúng tôi xin chuyển một chút xíu qua những cái đề tài khác mà chúng tôi nghĩ rằng các khán giả đương nghe thì chúng ta muốn tìm hiểu thêm về cái xứ Na Uy. Có nên đi du lịch sang bên Na Uy không, và đi thì làm sao, đi những cái nơi nào? Quý vị đọc những cuốn sách du lịch thì cũng đều đã biết, nhưng mà ở đây đó thì có rất là nhiều những cái khung cảnh đẹp. Đa số người ta đi du lịch sang bên này bởi vì cái cảnh êm đềm, những cảnh đẹp, chứ không phải là những cả thế giới hay đi du lịch bên bên Mỹ hay đến Las Vegas.
thì quý vị không tìm thấy những khung cảnh đó ở đây. Tuy nhiên nó nói lại cái chế độ xã hội phải nói là một chế độ tốt nhất thế giới. Ở đây về đủ mọi cái phương diện, về xã hội, về trợ cấp, về y tế, tốt hơn nước Mỹ Obamacare của chúng ta nhiều. Đó là một cái điểm mà nhiều người ở đây có hỏi rằng bây giờ có muốn tái định cư sang Mỹ không, có đi muốn sang Pháp không? Với câu trả lời hầu hết là không. Ở đây, yên thân ở đây, cảnh đẹp và mọi thứ êm đềm. Mà chịu đắt một tí về giá xăng và giá thực phẩm nó cũng không đáng bao nhiêu. Phải không ạ?
Không đúng vậy nhé.
Vâng, để trước lời bên Phật thì khi mà nói cảnh đẹp ở bên này thì có lẽ những người mà nếu mà có cái tâm hồn thiền một tí, thích bình an, thích êm đềm, thì cái cảnh trí bên này tuyệt vời, giống như những cái bức tranh thủy mạc vậy đó. Nhưng mà còn nếu mà thích sôi động của giới trẻ, trừ khi là mê thể thao, bên này nhất là mùa đông, mà những môn thể thao mùa đông thì nó y là số 1 để mà trong mùa đông tiếp đến thì đây dẫy những cái trò chơi thể thao. Đối với phụ nữ thì ở bên này thích lắm các anh ơi, là bên này phụ nữ mà đi xanh á, được nghỉ một năm với lãnh lương 100%, nghỉ một năm ở nhà coi con, và ông bố cũng được hưởng ké một tháng nghỉ mà cũng lãnh lương 100% luôn. Thành ra đó là những cái điều mà cho nên đắt đỏ thật, nhưng mà bù lại cái lợi tức nó bù hết vào cái đó, và nhất là cái sự an tâm, không có gì bằng cái sự mà người ta gọi là cái security của đời sống, cái sự an tâm trong đời sống đó. Nó làm cho người ta không có lo, không có bị cạnh tranh. Ở bên này cũng không có những cái sự cạnh tranh về lực rất nhiều. Ăn một cái điểm mà nhiều người, đối với những người mà nhất là những người mà ưa chuộng mà thời trang thì cho là một cái điểm yếu của nước Na Uy, nhưng mà người dân Na Uy lại rất thích, đó là cái sự bình dị. Ăn mặc rất là đơn giản. Hầu như gia đình chúng ta không có thấy những cái cửa hàng mà đầy quần áo thời trang, và người dân cũng ăn mặc đủ ấm. Một cách bình thường, không có những cái sự phô trương, thành ra không có cái cạnh tranh, không có cái áp lực của đời sống. Vì vậy là rất thoải mái. Một điều khác nữa, khác hẳn với nước Mỹ là khác với nước Mỹ là chú ý đến cá nhân, thì ở bên Na Uy người ta chú ý đến tập thể nhiều. Ở bên này một người mà nói về mình hay là khoe trương những cái thành tích của mình là một cái điều rất là dị hợm, và người ta sẽ nhìn nó như là một cái sự mà giống như quan niệm văn hóa của Việt Nam vậy đó, quan tâm tới tập thể nhiều. Và họ cũng không coi rằng ở bên Mỹ thì cũng chú ý đến sự thoải mái cho cá nhân. Ngược lại bên này họ lại thích những cái sự thử thách, những cái sự khó khăn. Họ cho rằng đối với trẻ con đó, mà nếu mà tập cho nó khó khăn một tí thì tốt đẹp hơn cho cuộc sống, hơn là những cái sự mà chiều theo những cái bản năng hay là những cái sự thú vị thoải mái của bên một quốc gia của chúng ta. Đây là những cái điểm và những cái điểm khác biệt. Và trẻ em Việt Nam ở bên này ở nhà cũng nói tiếng Việt rất là thông thạo. Ở đây thấy có 16-18 tuổi mà nói tiếng Việt rất là thạo, rất là giỏi. Ngay cả những cái chữ nghĩa mà không phải là có vẻ như cái nhóm của người Việt Nam mình á, là cháu cũng rất là thông thạo. Anh có hứng vậy chưa?
Và vâng, vì không biết anh Phục Bình Chủ tịch còn có những gì trình bày không, nhưng mà nếu mà theo như vậy thì người dân ở Na Uy thì rất là sung sướng và hạnh phúc, nhưng mà nếu mà là du khách thì đi sang đó hơi tốn tiền, phải không ạ?
Du khách mà muốn đi du lịch thì đi đâu cũng tốn tiền cả. Vấn đề ở cái mục tiêu của mình sang bên này thì như chúng đã lập lại là chỉ có giá xăng, giá thực phẩm thì đắt hơn ở bên Mỹ, nhưng mà nói chung thì cái đời sống nó bình dị, không có cạnh tranh nhau, không có đua đòi nhau quá đáng như các thanh thiếu niên ở bên Mỹ. Thành ra đi du lịch thì nó cũng tùy theo cái mức độ anh Huy Cường. Thì nếu mà ở bên Mỹ chúng ta đi cruise, bên này cũng có đi cruise, thì cái giá cả nó cũng ngang ngửa như vậy thôi. Nói chung là cái ngành du lịch bên này khá là phát triển, nhưng mà đa số là đi thăm những cái cảnh đẹp, chứ không phải đi những cái nơi mà có nightclub thật nhiều như là bên Mỹ, hoặc là có những cái thú vui nhộn nhịp hơn. Ở đây thì nó cái đời sống nó khác như vậy. Tuy nhiên, thưa anh Huy Cường, anh Phương Nguyên, chúng ta gần sắp tới giờ, và lập lại là quý khán giả Đương và đi theo dõi câu chuyện của chúng tôi, Dương Thục của Thanh Thủy, Đương có mặt tại Na Uy để một tường trình về cái đời sống chung chung của xứ Na Uy, cũng như là về cộng đồng người Việt tại bên Na Uy, cộng đồng người Việt, và cũng có những cái tổ chức cũng giống như bên Mỹ. Ở Oslo thì cũng có những cái tổ chức người Việt đã tiến hành được xây được một cái tượng đài tù nhân ngoài một cái
khúc ven biển của Oslo, rồi cũng có những cái sinh hoạt văn nghệ thỉnh thoảng, thì cũng có những cái ca sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ sang bên này để mà trình diễn. Paris by Night cũng có từng qua bên này, rồi trình hội chẳng hạn, là tổ chức Voice cũng đã từng qua bên này, cái quỹ giúp cho những người tị nạn ở bên Thái Lan vân vân. Nói chung là cái sinh hoạt của người Việt thì cũng tương tự như ở khắp nơi trên thế giới, cũng như ở Mỹ, thế nhưng mà ở cái mức độ nó nhỏ hơn, không có rầm rộ quá như bên nước Mỹ. Cái lý do là bởi vì cái số người Việt ít hơn, thì đó là tình hình nói chung. Chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn anh Đỗ Quân Yên đã bỏ thời giờ ra trong cái buổi điện thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các khán giả đã theo dõi, và chỉ còn có đôi phút chót thì xin anh Quang Hưng ở Đà Lạt cũng như anh Huy Cường có những cái câu hỏi nào cuối cùng trước khi chúng ta tóm kết chương trình rời làn sóng và chào quý khán giả. Và xin anh Đỗ Quân Yên có đôi lời chót với quý khán giả chúng tôi hiện giờ đó thì đương nghe ở bên Mỹ qua làn sóng điện của đài Đà Lạt cũng như đài Tư Vân nghe trực tiếp ở thành phố Đà Lạt cũng như là một nhiều thành phố khác lân cận Tư Vân cũng đương nghe chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng có nhiều quý khán giả thường xuyên nghe chương trình này mỗi buổi sáng ở khắp nơi trên thế giới. Xin mời anh Nhiên có đôi lời đúc kết là chào thì giả tiếng cả.
Tôi thì xin cảm ơn anh Thục cũng như là đài ở Hồ Sinh cũng như là tất cả quý vị khán giả ở toàn thế giới. Tôi có một vài cái câu trả lời cho những cái câu hỏi của quý đài, thì tôi hy vọng rằng với cái khả năng của tôi khán giả biết phần nào về quý khán giả biết phần nào về Na Uy và cuộc sống của người Việt ở đây. Dạ thì có lẽ thì đây thì tôi cũng xin kính chào quý đài cũng như là quý khán giả của đài. Vâng.